Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, những năm gần đây, ở huyện Tuy Phước, hoạt động nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường ngày càng thể hiện rõ ưu thế, qua đó vừa tạo thu nhập ổn định, hiệu quả kinh tế tốt, vừa bảo đảm thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của huyện Tuy Phước trong việc phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuy Phước, toàn huyện hiện có 940 hectare diện tích mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, tập trung tại các xã Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận. Trong đó nuôi bán thâm canh 90 hectare, còn lại 850 hectare nuôi theo phương thức an toàn sinh học. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2023 đạt 1.830 tấn. Trước đây, các mô hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn chủ yếu là nuôi quảng canh, tận dụng các vùng ngập nước tự nhiên, nguồn giống thức ăn tự nhiên, thì nay đã chuyển sang nuôi quảng canh cải tiến, bán thâm canh, không nuôi tập trung một đối tượng mà nuôi xen ghép, tổng hợp nhiều đối tượng để hạn chế rủi ro, kéo giãn thời gian thu hoạch, tránh hiện tượng no dồn đói góp, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Xã Phước Hòa hiện có 348 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó có 333 hectare nuôi quảng canh cải tiến và 15 hectare nuôi bán thâm canh. Những năm gần đây, thời tiết thiếu ổn định hay diễn ra hiện tượng độ mặn của môi trường nước giảm đột ngột gây sốc nước đối với tôm nuôi. Ngoài ra, nguồn nước ô nhiễm gây dịch bệnh trên tôm khiến việc nuôi tôm có nhiều rủi ro, dễ thua lỗ. Ông Nguyễn Tấn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa cho biết, để hỗ trợ người dân khai thác tốt lợi thế nuôi trồng thủy sản, các ngành chức năng của tỉnh và huyện đã triển khai nhiều mô hình nuôi trồng phù hợp, đạt hiệu quả tốt, ổn định và có tính bền vững, nhờ đó đã thay đổi được tư duy canh tác của người dân. Năm 2023, huyện Tuy Phước đã triển khai 3 mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển bền vững, trong đó có 2 mô hình nuôi tôm cua cá dưới tán cây rừng triển khai tại hai xã Phước Thuận và Phước Hòa, diện tích 2 hectare và 1 mô hình 3 hectare nuôi tôm cua cá thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Phước Sơn. Mỗi mô hình đã mang lại thu nhập từ 70 đến 90 triệu đồng trên 1 hectare một vụ. Đồng thời, thông qua các mô hình đã cung cấp cho người dân thêm nhiều lựa chọn trong nuôi trồng thủy sản để gia tăng lợi ích kinh tế. Ông Phạm Quang Ân, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuy Phước cho biết. Năm 2024, huyện tiếp tục triển khai 2 mô hình nuôi tôm semi-bio block, đồng thời đầu tư thâm canh nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích chuyên nuôi trồng thủy sản trên cơ sở bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm nguồn nước, tạo nguồn thực phẩm tươi sống phục vụ nhu cầu nhân dân và phát triển du lịch. Đối với những vùng dưới đê, chúng tôi vận động bà con nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến, áp dụng công nghệ an toàn sinh học, gắn với việc phát triển du lịch sinh thái trên đầm Thị Nại. Thưa bà con và các bạn, việc gia tăng đột biến các ca tử vong vì bệnh dại từ đầu năm 2024 đến nay đã gióng lên hồi chuông báo động về những lỏng lẻo trong việc quản lý đàn chó và không tiêm phòng vaccine dại ở các địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương cần quản lý tốt đàn chó, tăng tỷ lệ tiêm phòng vaccine bệnh dại cho đàn chó và có giải pháp tăng cường năng lực cho hệ thống thú y, nhất là tại các thôn, làng, bản. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thống kê của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023, cả nước ghi nhận 347 ca bệnh dại trên động vật tại 31 tỉnh, thành phố, thì từ đầu năm 2024 đến nay ghi nhận 45 ca tại 22 tỉnh, thành phố, tăng 6 ca và tăng gấp đôi số tỉnh, thành phố có dịch so với cùng kỳ năm 2023. Điều đáng báo động là mới chưa đầy 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã có 27 người chết vì bệnh dại, 100.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng. Theo ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y, qua kiểm tra thực tế phòng chống bệnh dại tại một số tỉnh cho thấy, ở nhiều địa phương, việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh dại còn chậm, chưa tổ chức triển khai đúng đủ các quy định và các văn bản chỉ đạo. Các tỉnh, huyện đều có văn bản chỉ đạo sau khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên, theo ông Long, quan trọng nhất vẫn là khâu tổ chức thực hiện, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân cấp xã, thôn bản phải kiểm tra, đôn đốc, thì việc này chưa được thực hiện ở nhiều nơi. Bên cạnh đó, kế hoạch phòng chống bệnh dạy của các địa phương chưa đúng thời điểm và còn rất chậm. Đến nay, dịch bệnh đang diễn ra nghiêm trọng, nhưng nhiều địa phương chưa phê duyệt kế hoạch, chưa bố trí kinh phí hoặc chưa đủ kinh phí. Ví dụ, chỉ bố trí kinh phí tiêm phòng cho khoảng 50% tổng đàn chó là chưa đúng quy định, chưa đạt yêu cầu. Công tác thông tin tuyên truyền chưa có, rất yếu và thiếu, chưa thường xuyên, liên tục, chưa sát thực tế, chưa dễ hiểu, phù hợp với người dân, nhất là dân tộc thiểu số. Cần phải tổ chức ngay tại từng thôn, làng, bản, ấp thông qua các cuộc họp cấp thôn, truyền thanh của cơ sở, họp phụ nữ, đoàn thanh niên, chi bộ. Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết, có một vấn đề đáng lo ngại là nhiều địa phương không quản lý được đàn chó, thống kê không chính xác số lượng đàn chó, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dạy cho đàn chó rất thấp, do không có kế hoạch, chậm kế hoạch hoặc có nhưng không sát thực tế. Thực tế, ở nhiều xã, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dạy cho đàn chó chỉ được một vài phần trăm. Đây là điều rất đáng lo ngại. Mặc dù những năm qua, Cục Thú y đều hỗ trợ xét nghiệm trên phạm vi toàn quốc, nhưng nhiều địa phương không điều tra, không lấy mẫu xét nghiệm chó dạy. Do vậy, nhiều nơi khi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính tỷ lệ rất cao như Gia Lai, Lạng Sơn. Một trong những nguyên nhân khiến tình hình giám sát dịch bệnh khó khăn là hệ thống thú y cơ sở bị đứt gãy, nhiều nơi không có thú y xã hoặc có nhưng rất yếu. Trong khi đó, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ các địa phương bố trí kinh phí để tổ chức tiêm vaccine, nhưng kế hoạch của địa phương không có hoặc có nhưng không tiêm vaccine dạy cho đàn chó rất thấp, trong khi lực lượng thú y đi bắt chó tiêm vaccine rất vất vả, có khi ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng. Ngoài ra, sự phối hợp giữa lực lượng thú y và y tế còn rất lỏng lẻo, nhiều nơi thiếu sự phối hợp, chia sẻ thông tin. Bà con, nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.